Thưa công bà anh chị em, buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với công bà anh chị em một bài giảng với tựa đề Đấng ở trong bạn. Câu số 4 ở đây, lời Chúa chép một cách rõ ràng: hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn cả ở trong thế gian này. Và bài giảng này tôi muốn chia sẻ với anh chị em 3 điều. Điều thứ nhất là chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Thuộc về Đức Chúa Trời. Thế nào là người thuộc về Đức Chúa Trời? Người thuộc về Đức Chúa Trời là người tin cậy rằng, tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa toàn năng, là Đấng tạo dựng nên muôn vật. Nhưng loài người chúng ta vốn được tạo dựng nên theo hình ảnh của Chúa đã phạm tội, nên phải chịu hậu quả của tội lỗi. Hậu quả đó là sự chết đời đời ở nơi hỏa ngục. Amen. Và hậu quả tội lỗi đưa con người sống trong sự cực khổ, bất an, lo lắng. Chính vì vậy Đức Chúa Trời đã phải sai con Ngài là Chúa Giêsu giáng thế làm người, chết thay đền tội chúng ta trên thập tự giá. Đến ngày thứ ba, Đức Chúa Trời khiến Chúa Giêsu phục sinh, và hiện nay Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu ngôi quyền năng của Đức Chúa Cha. Thưa ông bà anh chị em, và tất cả chúng ta khi ăn năn tội lỗi của mình và đặt đức tin nơi Chúa Giêsu thì người đó thuộc về Đức Chúa Trời. Chỉ cần tin Chúa Giêsu thôi thì người đó thuộc về Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì? Tin Chúa Giêsu chết thay cho tội lỗi của tôi và Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba thì người đó thuộc về ai? Thuộc về Đức Chúa Trời. Và khi người đó thuộc về Đức Chúa Trời thì Thánh Linh của Chúa, Thần của Chúa bắt đầu bước vào ngự trị ở trong lòng ông bà anh chị em. Thánh Linh của Chúa đang sống ở trong lòng ông bà anh chị em, đang sống ở trong Khương, đang sống ở trong Cương, đang sống trong Lợi, trong Tiến, trong tất cả mọi người. Hay từ những người mới tin Chúa đi chăng nữa thì Thánh Linh của Chúa, tức là Thần của Trời đã sống ở đâu? Ở đâu? Ở trong anh chị em. Amen. Thánh Linh của Chúa có sống trong quỳnh anh không? Amen. Thánh Linh của Chúa có sống ở trong Trang không? Amen. Thánh Linh là Thần, nên chúng ta không nhìn thấy mắt thường, chúng ta không nhìn thấy Ngài bước vào đời sống tôi thế nào. Lúc tôi tuyên xưng đức tin, tôi không nhìn thấy Thần của Chúa bước vào Thần, nên chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt. Nhưng Ngài hiện hữu. Amen. Ngài không bị giới hạn bởi không gian, Ngài không bị giới hạn bởi thời gian, Ngài không bị giới hạn bởi vật chất, Ngài không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì hết. Nên khi ông bà anh chị em đặt đức tin nơi Chúa Giêsu thì Thần của Chúa bước vào và ngự trị ở bên trong ông bà anh chị em. Và Thần đó chính là Thánh Linh. Và Thánh Linh là ai? Thánh Linh cũng chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Thánh Linh cũng chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Amen. Hallelujah. Và Thánh Linh Chúa đến, Ngài bước vào trong lòng ông bà anh chị em, Ngài giúp chúng ta sống một đời sống mạnh mẽ. Ngài đến với chúng ta để Ngài ban khả năng, ban ân tứ cho chúng ta. Ngài đến, Ngài tái tạo lại bản chất của chúng ta để chúng ta mặc lấy người mới theo hình và tượng của Đấng dựng lên chúng ta. Hallelujah. Và nhờ có Thánh Linh của Chúa mà chúng ta ngày hôm nay sống tự do và sống chiến thắng. Bởi vì lời Chúa đây nói rất rõ là hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời. Có nghĩa là khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời rồi. Điểm thứ hai ở đây, con nói tiếp là gì? Đấng sống cho chúng ta, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đó, là Đấng lớn hơn tất cả mọi thần. Đấng sống cho chúng ta lớn hơn tất cả mọi thần. Tại sao lại vậy? Bởi vì thưa ông bà anh chị em, tất cả mọi thần có ở trong thế gian này đều là những tạo vật của Thiên Chúa. Tạo vật thì không hơn Đấng tạo ra. Cũng giống như chúng ta tạo ra một cái sản phẩm nào đó, thì cái sản phẩm đó không thể ngang hàng với chúng ta được, chứ chưa nói đến chuyện hơn chúng ta. Ngày nay chúng ta thấy thế giới đang có một cái cuộc chạy đua, cạnh tranh nhau về trí tuệ nhân tạo. Sắp tới người ta sẽ tạo ra những con robot hoặc những cái sản phẩm mà rất là thông minh, cực kỳ thông minh. Đến mức mà đã có những con người họ lo sợ rằng là những cái sản phẩm thông minh đó, những cái sản phẩm hoặc là thuộc về trí tuệ nhân tạo đó sẽ chống lại con người, sẽ đánh lại con người, sẽ bắt nạt lại con người, sẽ khống chế con người để con người thực hiện theo ý muốn của nó. Nhưng mà xin thưa với ông bà anh chị em, thực ra các sản phẩm đó không thể chống lại được con người. Nhưng mà cái người ta lo ở chỗ là con người đứng sau sản phẩm đó để thông qua sản phẩm đó kiểm soát người khác thôi. Amen. Chứ làm sao mà ngang bằng với trí tuệ con người được. Và ngày nay người ta đang nghi ngờ một số đại gia, đặc biệt là trong mảng công nghệ thông tin, là đứng sau để tạo ra những cái vaccine hoặc những loại chip mà siêu thông minh, đến mức mà cái vaccine nó tiêm vào người hoặc họ cấy được cái chip vào người, thì người đó người ta chỉ cần ngồi ở một nơi, người ta kiểm soát được cả thế giới 7 tỷ người. Ông làm xuất hiện đâu, nói gì, làm gì người ta biết hết thông qua cái con chip được cấy vào người, hoặc thông qua một cái dạng cực kỳ thông minh mà siêu tinh vi. Có một cái nhóm người rất là nhỏ, nhóm người này có khoảng ít thôi, gồm những chính trị gia, những nhà tài phiệt, những nhà khoa học, họ nhóm lại với nhau thường xuyên và họ khống chế và kiểm soát cả thế giới này, kiểm soát tất cả. Càng ngày họ đang tìm cách là khống chế và kiểm soát cả thế giới. Họ đang nghĩ ra những cái phương cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng mà xin thưa với anh chị em, tất cả những phương cách đó đều không thể thắng hơn được con người chúng ta. Và hơn thế nữa, ngày hôm nay chúng ta thấy lời Chúa nói chúng ta là gì? Là các thần đều dưới Đức Chúa Trời và dưới Thánh Linh của chúng ta. Bởi vì các thần chỉ là những tạo vật của Thiên Chúa. Tạo vật thì không thể hơn được đấng tạo ra. Hallelujah. Chính vì vậy nên chúng ta không cần phải lo sợ bất cứ thần nào. Sau khi ông bà chị em tin Chúa, ông bà chị em có thể chống lại tất cả các thần. Và đừng bao giờ sợ các thần nào cả. Các thần, các thánh, người ta gọi tên, người ta đã kêu cầu thì đều là những tạo vật nhỏ bé của Thiên Chúa mà thôi. Tuy nhiên những thần đó là những thần chống nghịch, vốn là những thiên sứ sa ngã, thiên sứ phản loạn, nên bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi ngôi của Ngài, trở nên những thần chống nghịch, hay nói khác là những tà thần, ma quỷ, uế linh, tà linh. Tất cả thần đó đều vốn là những tạo vật của Chúa, nhưng không còn giữ ở trong mình sự vâng phục và sự thánh khiết nữa, đã phản loạn nên đã bị đuổi ra rồi, trở nên những kẻ phản nghịch. Chính vì vậy ông bà anh chị em không được sợ ma quỷ, không được sợ tà thần. Nếu trong lòng ông bà anh chị em còn sợ ma quỷ thì cái dấu hiệu nói rằng ông bà anh chị em chưa nhận biết đấng sống ở trong mình. Hallelujah. Có nhiều người sau khi tin Chúa rồi vẫn còn thực hành tử vi, thực hành bói toán, thực hành xem bói, thực hành gọi đầu. Tại sao lại có những chuyện như vậy? Thứ nhất là ông bà anh chị em chưa nhận biết lẽ thật, chưa biết đấng sống ở trong mình là ai. Amen. Và khi chưa nhận biết lẽ thật như vậy thì bị ma quỷ lừa dối. Bắt đầu đấy, nó lừa dối là gì? À thôi, ngươi cứ tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời đi, nhưng mà bên cạnh đó cứ thờ ta, cứ theo ta đi, cũng chả mất gì. Nhiều thần cho nó chắc, cho nó chắc ăn. Còn hơn là việc kiếm một tin cậy một ông thần thuộc về Giê-xu đó, nhỡ ra ông đó không đủ quyền năng thì sao? Trở nên kẻ hồ thần ngáp thôi, chắc ăn. Và có nhiều người có cái suy nghĩ kiểu như vậy, thật là đáng tiếc. Tiếc thay, tiếc thay. Khi không hiểu lẽ thật thì ma quỷ nó đấy, nó lừa dối, và chúng ta sống trong tối tăm. Nên xin thưa ông bà chị em, nếu như ông bà chị em bị cái sự lừa dối đó thì ngày hôm nay phải ăn năn, xin Chúa tha thứ Chúa ơi, ngày hôm nay lời của Ngài cho con biết rằng là con đã thắng được họ rồi, thắng được mọi thần rồi. Các thần đó là kẻ thù nghịch chứ không phải là bạn hữu. Không cần sự hòa hảo với các thần đó, bởi vì không hòa hảo được. Sự sáng và sự tối có hội hiệp với nhau chăng? Tình yêu và sự thù hận có hội hiệp với nhau được không? Thánh khiết với tội lỗi có chung với nhau không? Có gì chung không ạ? Không. Cả thù nghịch. Hallelujah. Chính vì vậy nên lời của Chúa cho chúng ta thấy ngày hôm nay là chúng ta thắng được họ. Bởi vì các thần đó cũng chỉ là những tạo vật hữu hạn, giới hạn, không đầy quyền năng đâu. Các thần đó không mang sự sống đâu. Các thần đó đều phải ứng hầu trước mặt Chúa vào ngày cuối cùng. Nếu như sau này ai đó hỏi ông bà anh chị em, tại sao ông bà anh chị em quăng các tà thần đi không thờ lại nữa, ông bà anh chị em trả lời như thế nào? Ông bà anh chị em hãy nhớ cái lời Chúa ngày hôm nay là gì? Tôi thuộc về Đức Chúa Trời, tôi đã thắng được mọi tà thần rồi. Hallelujah. Mọi tà thần đó đều là những thần giả mạo mà thôi. Tất cả thần đó đều là những thần đối nghịch. Đó là những thần chống lại Chúa Jesus Christ. Đó là những thần đang lừa dối mọi người. Đó là những thần đang lừa dối tổ phụ của chúng ta là Adam và Eva. Đó là con rắn ở trong vườn Eden đó, lừa dối. Nên tổ phụ chúng ta phạm tội và tôi sinh ra là người có tội. Ngày hôm nay lời Chúa là sự sáng, soi sáng tôi, để tôi biết rằng ma quỷ nó luôn là kẻ lừa dối và nó là cha của sự nói dối. Loài người chúng ta trở nên yếu đuối bởi vì chúng ta ở dưới quyền ma quỷ. Con người thù hận, ghen ghét, con người sống bất lực trước hoàn cảnh là bởi vì không nhận biết đấng sống trong mình. Hallelujah. Chính vì vậy Chúa đã ban Thánh Linh cho chúng ta để Thánh Linh ngự trị ở trong lòng chúng ta, ấn chứng cho đến ngày cứu rỗi, cho đến ngày cuối cùng. Và nhờ sự hiện diện Thánh Linh đó, Ngài hành động với các quyền năng giúp chúng ta đứng vững vàng trước mọi hoàn cảnh, giúp chúng ta tiếp tục bước đi. Mỗi một chúng ta có những lúc yếu đuối, mệt mỏi, khô hạn. Ông bà anh chị em có lúc nào thấy trong cuộc sống mình mệt mỏi không? Có lúc nào thấy rằng mình thấy áp lực không? Có lúc nào mình thấy rằng ô, chả hiểu điều gì đang diễn ra đây? Nhất là các bạn trẻ. Các bạn trẻ bản lĩnh chưa vững vàng, cảm xúc thay đổi sớm nắng chiều mưa, dễ dàng thay đổi lắm. Mấy ông mục sư nói như thế này: khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta thấy mọi sự như là bầu trời, ước mơ. Khi chúng ta lớn lên một chút, đến tuổi vị thành niên và thanh niên ấy, thì chúng ta coi trời bằng vung. Đúng là cái tuổi đấy là tuổi mà hành động rất là khó đoán. Thậm chí trong giang hồ người ta cũng rất là ngại những cái đối tượng mà tầm tuổi vị thành niên, thanh niên. Bởi vì tuổi đấy là tuổi mà rất là anh hùng, thiếu kiểm soát. Mà khi trưởng thành hơn ấy, người ta sống bằng trí tuệ, bản lĩnh. Hallelujah. Và cái điều mà giúp chúng ta đứng vững được là chúng ta phải xây dựng một cái nền tảng tính cách mạnh. Amen. Người ngoại hay nói từ là sống phải có bản lĩnh, có chí lớn. Phải nuôi chí lớn. Muốn làm được việc lớn phải nuôi chí, phải giấu mình. Nếu chúng ta đọc truyện Tam Quốc ấy, Tam Quốc là một trong những tứ đại danh của Trung Quốc, một chuyện chính sử thực sự. Chúng thấy nhân vật Lưu Bị lang thang đây đó. Gần đây tôi thấy một người bạn tôi nói rằng Lưu Bị bất tài. Tôi hỏi có biết Tam Quốc không? Ở Lưu Bị bất tài. Nói như vậy là chưa hiểu gì về Lưu Bị. Bởi vì Tào Tháo đã từng nói rằng Lưu Bị là người hùng, chỉ có ta người là người hùng của thiên hạ thôi, còn những cái vị khác mất đi hết. Người hùng là người biết nuôi chí lớn, chứ không phải là người đang có gì trong tay. Người hùng là người phải xử lý vấn đề hiệp nghĩa. Amen. Tôi nói như vậy để chúng ta dễ hiểu. Đời sống cơ đốc của chúng ta là đời sống phải xây dựng cái đời sống thánh khiết trên lẽ thật, trên sự công bình, chứ không phải một cái đời sống chúng ta ở trong cái sự thấp hèn của đời này, ở trong cái sự suy hạn hẹp, mà chúng ta phải rèn tập tính cách nhịn nhục, chịu khổ, chịu đựng. Chúng ta phải nhìn đằng sau chúng ta là Chúa, đằng sau chúng ta là gia đình, đằng sau chúng ta là hội thánh. Chúa chúng ta sẽ hiểu rồi, chúng ta phải nhìn đằng sau chúng ta là những người đang chờ đợi chúng ta, cho họ sẵn sàng trả ra để đạt điều lớn hơn. Amen. Phải để cái ý thích riêng mình ra một bên, đừng chiều theo ý thích của chúng ta. Những người nuôi chí lớn là những người như vậy, chứ không phải những người nuôi chí lớn là những người hẹp hòi ích kỷ. Và chúng ta thấy Tào Tháo là anh hùng, một người kỳ tài, thực sự là kỳ tài. Nếu chúng ta đọc, chúng ta thấy thích Tào Tháo, thích Lưu Bị. Mỗi người có những cái tính mà có thể nói rằng đúng họ là người hùng thực sự của thời Tam Quốc. Một người bạn tôi nói rằng đúng, quả thật cũng công nhận giống như tôi, đúng không? Hai người đó đúng người hùng, đúng là xứng đáng đối thủ của nhau. Dạ, thực sự Gia Cát Lượng thì cũng chỉ là quân sư thôi, quân sư. Nhưng mà cái người mà họ nắm được trên quân sư đó, cái người mà họ bình được thiên hạ, mới là người kỳ tài. Và để chúng ta sống một đời sống chiến thắng ngày hôm nay, thì chúng ta phải nhận biết được rằng đấng sống trong chúng ta là ai. Amen. Đấng đó chính là thần của Đức Chúa Trời, giúp chúng ta đối diện với nghịch cảnh. Khi ông bà anh chị em trong công việc, trong công ty, trong cơ quan, trong gia đình, hãy học cách xây dựng cái nền tảng tính cách vững vàng. Đừng chú ý đến tiểu tiết. Người Trung Quốc có hai cái từ tiểu nhân. Tiểu nhân thì người Việt mình không nên dùng, bởi vì dùng như vậy là hạ thấp người khác và nó không đúng tin là kinh thánh. Nhưng mà tiểu nhân chúng ta hiểu theo nghĩa hẹp ở đây, nghĩa hẹp thôi nhá, không phải là hiểu theo nghĩa trọn vẹn. Tức là chúng ta thấy là những người mà ích kỷ, hẹp hòi, hay để ý những việc nhỏ, chúng ta đừng có màng đến họ, kệ, không sao cả. Nhưng cũng đừng bao giờ thiếu tôn trọng họ. Amen. Vẫn tôn trọng họ, vẫn yêu mến họ, nhưng đừng có để ý đến những cái sự chỉ trích, chê bai hay đàm tiếu của họ. Trong cuộc sống, thưa ông bà anh chị em, có những lúc chúng ta phải học cách điếc, học cách câm, học cách mù. Amen. Không phải chúng ta không biết người khác nói gì chúng ta, không phải chúng ta không biết điều gì đang diễn ra, nhưng mà chúng ta coi như không biết. Hallelujah. Và chúng ta thấy được khi Quan Vũ chém một tướng, Lưu Bị coi chuyện đó là bình thường, không bày tỏ cảm xúc gì hết. Và cái, tôi nói thật anh, ông bà chị em, tôi hầu như không biết gì về Tam Quốc. Tôi chỉ biết một tí thôi. Tôi xem cái đây vài chục năm rồi. Nhưng mà những điều mà sau này đi theo Chúa tôi rất thích ở chỗ là gì? Là không sống theo cảm xúc. Cái đó tôi rất thích. Không đứng cảm xúc có nghĩa gì? Chúng ta đừng để hoàn cảnh lôi kéo chúng ta. Ngày hôm nay giàu cho vui, chút tiệc tùng, à chúng ta nhảy múa. Ngày mai chúng ta khó khăn một chút, mà tôi làm. Đó là người nhỏ bé. Con người vui chí lớn là người gì? Ngày hôm nay vui, ngày hôm nay thắng, thành công cũng như thất bại. Thắng bại là chuyện thường ở trong cuộc đời. Người có Chúa là người phải hiểu rằng đấng sống ở trong chúng ta là đấng chiến thắng rồi, thì không có sự thất bại nào mà có thể dìm chúng ta xuống được, hủy diệt được chúng ta. Amen. Hallelujah. Trong tài chính, trong hôn nhân gia đình, trong mục vụ, trong cuộc sống, tất cả mọi lĩnh vực đều không thể nhấn chìm chúng ta khi gặp nạn đề. Amen. Bởi vì chúng ta có đấng chiến thắng ở cùng. Và tiếp theo, đấng đó sẽ ban cho chúng ta sức mạnh trong chiến trận. Chúng ta sống là sống trong chiến trận, không bao giờ yên nghỉ đâu, cho đến khi chúng ta quay trở về gặp Chúa. Ông bà anh chị em đừng nghĩ rằng tôi có được cái điều này, tôi có điều kia, tôi sẽ yên nghỉ, tôi sẽ thỏa thích hưởng vui hưởng. Trên đất này kẻ thù nghịch ma quỷ không cho chúng ta sống vui hưởng hay hưởng thụ. Kẻ thù nghịch không cho chúng ta nghỉ ngơi đâu, cho đến khi chúng ta quay về với Chúa. Nơi yên nghỉ thực sự của ông bà anh chị em chúng ta là ở trên trời. Amen. Dưới đất này, đó là quãng thời gian Chúa cho chúng ta để chúng ta đánh trận, và Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng ta. Và phân đoạn bị đánh ngày hôm nay chúng ta xem là phân đoạn bị đánh kinh lệ chúng ta sống vững vàng trong chiến trận. Ở đây nói rõ ràng về chiến thắng, mà để có chiến thắng được thì chúng ta đã có sự chiến thắng về mặt vị trí, địa vị, nhưng chúng ta cần phải có mặt chiến thắng về thực nghiệm. Amen.
Amen.
Chiến thắng về địa vị, tức là khi ông bà anh em tin Chúa Giêsu thì trở nên người chiến thắng ở trong Chúa. Nhưng chiến thắng về thực nghiệm thì nhiều người có lẽ chưa trải nghiệm. Nếu như chưa trải nghiệm thì còn thời gian trên đất, chúng ta hãy trải nghiệm đi. Amen. Bằng cách để cho quyền năng của Chúa tuôn chảy qua mình thắng hơn những điều đang xảy ra xung quanh. Hallelujah. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian này. Hallelujah. Chính vì vậy nên chúng ta hãy để cho quyền năng đó tuôn chảy qua chúng ta trong mọi chiến trận, trong gia đình, mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái cha mẹ, ngoài xã hội, trong cơ quan, sếp với mình với sếp, mình với đồng nghiệp với mình với khách hàng với mình. Ngoài xã hội, chúng ta cần có những người bạn, chúng ta hiểu về luật pháp. Amen. Tuân thủ luật pháp, xây dựng các mối quan hệ. Và mỗi người trong chúng ta cần những người thầy, cần những người bạn và cần những người học trò. Amen. Hallelujah. Và khi ông bà anh chị em nhận biết đấng sống trong mình thì chúng ta sẽ vui hưởng sự chiến thắng ở trong Chúa. Vui hưởng sự chiến thắng không có nghĩa là chúng ta nghỉ ngơi, nhưng vui hưởng chiến thắng tức là chúng ta bình an trong sự ban cho của Chúa. Chiến trận nhưng có đấng đi cùng và đánh trận qua chúng ta. Chúng ta nhìn thấy những người hùng và đức tin trong Kinh Thánh, không một người hùng nào không phải trả giá. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta học đòi cái sự an nghỉ của một số người thất bại, người thụ động, mà chúng ta hãy học đòi những con người sẵn sàng trả giá để có những điều lớn hơn. Amen. Hallelujah.
Amen.
Người ngoại họ nói rằng chí lớn ấy, kể cả nghìn năm họ sẵn sàng nuôi dưỡng để đạt được. Chúng ta là người thuộc về Chúa, chúng ta có Chúa, chúng ta còn hơn cả họ nữa. Hallelujah. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Nên ngày hôm nay thưa bà cha, chúng ta phải nhận biết đấng sống trong chúng ta là ai, để nuôi dưỡng đời sống đức tin tới sự thành công trong ơn Ngài, đạt được đích Ngài ban chúng ta trong Chúa Jesus Christ. Những người thuộc về Chúa, những người có trí, đó là những người nuôi dưỡng đời sống trong đức tin, đạt được điều Chúa ban cho mình ở trên đất này. Giống như Môi-se dẫn dân sự của Chúa đi bằng đường hướng về đất Ca-đan, dù cho ông không vào được Ca-đan đi chăng nữa thì ông phải đứng trên núi, ông nhìn thấy Ca-đan. Ông để lại là Giô-se dẫn dân sự vào. Chúng ta có thể chưa đạt được điều mình mong muốn, nhưng khi nhận biết đấng sống trong chúng ta thế nào thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái điều đó ở trong khải tượng, ở trong những người đi theo sau. Phải truyền ra lại, phải để lại di sản. Amen. Những người đi theo sau chúng ta, những người tiếp nối, họ sẽ thực hiện ước mơ của chúng ta, họ sẽ làm thành khải tượng Đức Trời ban chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nên hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn, mạnh hơn, quyền năng hơn mọi kẻ ở trong thế gian này. Mọi thần, mọi thánh, mọi sự việc ở trong thế gian này đều nhỏ bé hơn đấng sống ở trong mỗi chúng ta. Chúng ta cùng đứng dậy cầu nguyện.